Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 19 tháng 5, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, Linh Tiến Khải và Mai Anh sẽ gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent về chuyến viếng thăm Algeria vừa qua. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị chứng từ hoán cải và cuộc sống đức tin công giáo của ông Laurent Landet, y tá và điều hợp viên Cộng đoàn Emmanuel. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 19 tháng 5, dưới bầu trời nắng thật đẹp, hơn 50.000 tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng cùng với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong dịp này, Ngài đã quảng diễn đoạn sách Tông Đồ Công Vụ, nói đến những căng thẳng trong Cộng đoàn Kitô và quyết định của các Tông Đồ chuyên lo việc cầu nguyện và sứ vụ lời Chúa, đồng thời thiết lập các phó tế để chăm sóc cộng đoàn về vật chất. Từ đó, Đức Thánh Cha rút ra bài học để giúp giải quyết các vấn đề trong cộng đoàn giáo hội. Ngài nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, bài đọc sách Tông Đồ Công Vụ cho chúng ta thấy, cả trong giáo hội sơ khai cũng xảy ra những căng thẳng và bất thuận đầu tiên. Trong cuộc sống, có những xung đột, vấn đề là ta đối phó với chúng như thế nào? Cho đến bấy giờ, sự hiệp nhất của Cộng đoàn Kitô được dễ dàng nhờ sự kiện các tín hữu thuộc về một chủng tộc và văn hóa duy nhất là văn hóa Do Thái. Nhưng khi Kitô giáo, do ý muốn của Chúa Giêsu được mở ra cho tất cả mọi dân tộc, mở ra đối với môi trường văn hóa Hy Lạp, thì sự đồng nhất không còn nữa và nảy sinh những khó khăn đầu tiên. Khi ấy có những người bất mãn, trách móc và có những tiếng đồn về sự thiên vị và không được đối xử đồng đều. Điều này cũng xảy ra trong các giáo xứ của chúng ta. Sự giúp đỡ của cộng đoàn dành cho những người túng thiếu, các quá phụ, cô nhi và những người nghèo nói chung dường như ưu đãi các tín hữu Kitô gốc Do Thái so với những người khác. Bây giờ trước xung đột ấy, các tông đồ đối phó với tình thế. Các vị triệu tập một cuộc họp mở rộng cho các môn đệ cùng nhau thảo luận vấn đề. Thực vậy, các vấn đề được giải quyết không phải bằng cách làm bộ như thể chúng không hề hiện hữu. Và thật là đẹp, cuộc đối chất thẳng thắn giữa các mục tử và các tín hữu khác. Vì thế, họ đi đến sự phân chia nhiệm vụ. Các tông đồ đưa ra một đề nghị được mọi người chấp nhận, tức là các vị chuyên trong việc cầu nguyện và lo sứ vụ lời Chúa, trong khi bảy người, các phó tế sẽ lo việc phục vụ bản ăn cho người nghèo. Bởi người này không được chọn vì là chuyên gia, nhưng vì họ là những người lương thiện và có tính tốt, đầy thánh linh và khôn ngoan. Họ được bổ nhiệm công tác phục vụ nhờ sự đặt tay của các tông đồ. Đức Thánh Cha nói tiếp.
E così, de quel malcontento, de quelle lamentela, de quelle voci di favoritismo e disparità di trattamento.
Và thế là từ sự bất mãn ấy, từ sự kêu trách đó, từ những tiếng đồn về sự thiên vị và đối xử không đồng đều, người ta đi đến một giải pháp. Qua sự đối chiếu, thảo luận và cầu nguyện, các xung đột trong giáo hội được giải quyết. Đối chiếu, thảo luận và cầu nguyện. Với xác tín rằng, những sự nói hành, nói xấu, ghen tương, phân bì không bao giờ có thể đưa chúng ta đến sự hòa hợp, thuận hòa hoặc an bình. Trong những trường hợp như thế, chính Thánh Linh giúp đạt tới thỏa thuận, và điều này làm cho chúng ta hiểu rằng khi chúng ta để cho Thánh Linh hướng dẫn, Ngài sẽ dẫn chúng ta đến sự hòa hợp, hiệp nhất và tôn trọng các năng khiếu, tài năng khác nhau. Anh chị em có hiểu rõ không? Không nói hành nói xấu, không ghen tương, không phân bì. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh, để chúng ta biết quý chuộng nhau và ngày càng đồng quy sâu xa hơn trong đức tin và tình bác ái, giữ cho con tim được cởi mở đối với các nhu cầu của anh chị em. Với ý nguyện đó, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
Regina Celi, letare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicudixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude et letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri, Iesu Christi, mundum litificare dignatus est, presta quesumus ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vite, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc ut usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói với mọi người rằng: Anh chị em thân mến, nạn lụt nặng nề đã tàn phá nhiều miền ở vùng Ban Căng, nhất là tại Serbia và Bosnia. Trong khi tôi phó thác cho Chúa các nạn nhân của thiên tai này, tôi bày tỏ sự gần gũi của tôi với những người đang phải sống những giờ phút lo âu và đau khổ này. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hôm qua 17 tháng 5 tại thành phố Iași bên Romania, Đức Giám mục Anton Dukovici tử đạo đã được phong chân phước. Ngài là một mục tử nhiệt thành và can đảm, bị chế độ Cộng sản Rumani bách hại và chết trong tù năm 1951 vì đói khát. Cùng với các tín hữu tại Iași và toàn thể Rumani, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa. Đức cha Anton Dukovici sinh năm 1888 tại Altenberg bên Áo, năm lên 6 tuổi, cậu Anton di cư sang Rumani cùng với mẹ và anh. Thầy Anton gia nhập chủng viện tại Bucharest, rồi được gửi sang Roma theo học tại Đại học Angelicum, đầu tiến sĩ triết học, thần học và giáo luật, thụ phong linh mục năm 1910, và năm 1947, cha được tòa thánh bổ làm giám mục giáo phận Iași. Dưới thời Cộng sản Rumani, Ngài đã phải chịu những đau khổ kinh khủng trong 2 năm tù ngục ở một trại tập trung bên Moldavia thời Thế chiến thứ nhất vì gốc gác người Áo. Trong những năm chế độ Cộng sản Rumani bách hại giáo hội, mặc dù nhiều lần bị nhà nước hăm dọa, nhưng Đức cha Dukovici vẫn tận tụy thi hành sứ vụ mục tử, viếng thăm các giáo xứ và loan báo tin mừng. Ngài bị bắt năm 1949 và giam tại nhà tù nghiêm ngặt ở Siget và chết rũ tù tại đây ngày 10 tháng 5 năm 1951, lúc mới được 63 tuổi. Sáng sớm hôm sau, tài xế của nhà tù chở thi hài trần trụi của Đức Cha và quẳng xuống một huyệt chung tại Nghĩa Trang Do Thái gần nhà tù. Đức Thánh Cha cũng chào thăm tất cả các tín hữu Roma và khách hành hương, các gia đình, các nhóm giáo xứ, hội đoàn và trường học. Ngài cũng đặc biệt nhắc đến các học sinh các trường công giáo ở Madrid và Pamplona bên Tây Ban Nha, các học sinh đến từ Mexico và Colombia bên Pháp và nhiều trường học khác. Ngài nói thêm rằng, tôi khuyến khích các hội thiện nguyện đến dự ngày bệnh nhân ung thư. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, các bệnh nhân và các gia đình. Hôm qua đã có hơn 60.000 người, trong đó có 5.000 phụ nữ mặc áo hồng tham dự cuộc đi bộ lần thứ 15 ở Roma để hỗ trợ cuộc chiến đấu chống bệnh ung thư vú, đồng thời thăng tiến sức khỏe của phụ nữ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent về chuyến viếng thăm Algeria vừa qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 29 tháng 4 tới mùng 3 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Louis Thorong, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã viếng thăm Algeria và chủ sự lễ tái thánh hiến Vương cung Thánh đường Thánh Agostino tại Annaba. Đền thờ này xây tại nơi xưa kia là thành phố Hippona, nơi Thánh Agostino làm giám mục, và đã được mở cửa lại hồi tháng 10 năm ngoái, sau khi được tu bổ trong vòng 2 năm rưỡi, với sự đóng góp của nhiều ân nhân, trong đó có Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, người có lòng kính mến đặc biệt đối với Thánh Agostino. Trong ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm, Đức Hồng Y Thorong đã gặp gỡ Bộ trưởng Tôn giáo và Ngoại trưởng Algeria ở thủ đô Alger. Ngày 30 tháng 4, ngài gặp Chủ tịch Thượng viện Algeria và chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Phi Châu trên đồi cao nhìn xuống thủ đô. Ngày mùng 1 tháng 5, Đức Hồng Y đến Annaba, nằm trên bờ biển đông bắc Algeria, xưa kia là thành Hippona. Hồi thế kỷ thứ 5, thành này trở thành một trung tâm quan trọng của Kitô giáo, nơi Thánh Agostino làm giám mục trong 34 năm trời, từ năm 396 đến khi ngài qua đời năm 430. Ngày mùng 2 tháng 5, Đức Hồng Y đã nhân danh Đức Thánh Cha, chủ sự thánh lễ tái thánh hiến Vương cung Thánh đường Thánh Agostino và mừng 100 năm nhà thờ này. Tiếp đến, ngài đã tham dự một hội nghị và thảo luận về đối thoại liên tôn. Sau cùng, ngày mùng 3 tháng 5, Đức Hồng Y Thorong đã gặp các nhà nghiên cứu về tôn giáo đối chiếu tại Đại học Hồi giáo Emir Abdelkader trước khi trở về Roma.
Trong thánh lễ mừng 100 năm nhà thờ Thánh Agostino tại Annaba, Đức Hồng Y Thorong đã tuyên đọc sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi cộng đoàn tín hữu Algeria trong dịp này. Đức Thánh Cha khích lệ tín hữu Kitô làm chứng cho một giáo hội luôn luôn rộng mở cho tình bạn và sự đối thoại, một chứng tá ngày càng đáng tin cậy hơn, vì Kitô hữu được mời gọi sống trong một quốc gia, trong đó đa số công dân theo Hồi giáo. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y Thorong đã giải thích rằng một vương cung thánh đường xây ngoài thành phố Roma là dấu chỉ của một sự hiệp thông sâu xa hơn với vương cung thánh đường Thánh Phêrô của Đức Thánh Cha. Cũng như vương cung thánh đường Thánh Phêrô nhắc tới vị thánh cần noi gương, tại Annaba này, vị đó là Thánh Agostino. Thánh nhân vẫn còn thông truyền các giáo huấn của người, kiếm tìm sự thật qua con người nội tâm, tình yêu đối với công lý và hòa bình, việc khám phá ra Thiên Chúa trong cùng thẳm mỗi người, trong vẻ đẹp của thiên nhiên, trong cái trong sáng của một tư tưởng và trong tình bằng hữu chia sẻ. Các viên đá của nhà thờ này còn vang vọng tư tưởng của thánh nhân, nhưng các viên đá sống động là các tín hữu công giáo của cộng đoàn trung thành với ơn gọi liên tôn, tiếp tục sống và làm việc cho công ích của xã hội Algeria. Đức Hồng Y đã xin Đức Cha Paul Defarge, giám mục Constantina Hippona, mở cửa vương cung thánh đường để bất cứ ai cũng có thể trông thấy một ngôi nhà, nơi họ có thể dừng chân hay kiếm tìm chân lý tình yêu, sự tự do, các ý tưởng mà triết gia thành Tagast ưa thích. Đức Hồng Y Thorong cũng nhắc lại rằng Thánh Agostino đã đương đầu với các thách đố của thời đại ngài với lòng can đảm và một sự hữu hiệu khiến cho ngài khá gần gũi với thời đại ngày nay đang bị ghi dấu bởi các thay đổi văn hóa và chính trị sâu rộng. Đức Hồng Y cầu mong rằng con người ngày nay có thể học nơi Thánh Giáo Phụ Agostino, sự thông hiểu của con tim cho phép lắng nghe và tiếp nhận tiếng gào thét đau đớn của con người đơn độc, không công ăn việc làm, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, bị bỏ rơi, cầm tù và tra tấn. Nghĩa là biết để cho mình được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan và thánh thiện của Thánh Agostino. Ngoài các giới chức chính quyền kể trên, Đức Hồng Y Thorong cũng đã gặp các đức tổng giám mục hai giáo phận Lyon và Marseille hiện diện trong dịp này. Sự kiện này trao ban an ủi vì làm cho người ta cảm thấy mình là một phần của một đại gia đình. Và trong những lúc khó khăn đó, luôn luôn có giáo hội, luôn có một đại gia đình đứng đằng sau để hỗ trợ chúng ta. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y dành cho phóng viên Tiziana Campisi về chuyến viếng thăm Algeria vừa qua. Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y nghĩ gì về lễ mừng 100 năm nhà thờ Thánh Agostino tại Annaba mà Đức Hồng Y đã chủ sự những ngày vừa qua bên Algeria?
Tôi nghĩ rằng đó là một dấu chỉ của sự trưởng thành lớn, bởi vì đây là một dân tộc lãnh nhận lấy lịch sử của mình. Tại đây dĩ nhiên các Kitô hữu đã hiện diện trước Hồi giáo và đã biết tới trang này trong lịch sử của họ, nhất là thừa nhận rằng Thánh Agostino là một người Algeria và là một người Algeria tốt lành chừng nào.
Gương mặt của Thánh Agostino đang góp phần xây dựng sự phát triển của cuộc đối thoại liên tôn như thế nào, thưa Đức Hồng Y?
Trước hết, Thánh Agostino hiệp nhất hai bờ Địa Trung Hải. Ngài là một tư tưởng gia, một thiên tài, ít có người có được triều kích như thánh nhân. Điều đã luôn luôn gây ấn tượng cho tôi đó là nghĩ rằng Ngài đã viết các trang thần học hay đẹp nhất trong khi thành Hippona đang bị bao vây. Đồng thời Ngài đã quảng đại lo lắng cho các người tị nạn. Ngài đã là một chủ chăn theo dõi cuộc sống thường ngày của tín hữu. Sự đóng góp to lớn của Thánh Agostino là điều này, đó là không có sự đối nghịch giữa đức tin và lý trí.
Đâu là sứ điệp Đức Thánh Cha gửi tín hữu Algeria qua Đức Hồng Y trong dịp kỷ niệm này à?
Dĩ nhiên bức thư như Đức Thánh Cha đã gửi cho tôi nói tới việc đối thoại liên tôn và lòng biết ơn của giáo hội công giáo đối với sự cảm thông và lòng quảng đại của các tín hữu hồi, bởi vì chính quyền cũng đã đóng góp tài chánh cho việc tu sửa nhà thờ rất đẹp này.
Vương cung thánh đường Thánh Agostino muốn là dấu chỉ gì trong một quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo như Algeria, thưa Đức Hồng Y?
Tôi nghĩ rằng nó nhắc cho tất cả mọi người biết rằng chúng ta được tạo dựng nên để nhìn thấy Thiên Chúa, và đây là một dấu chỉ rất mạnh mẽ, nhất là trong một quốc gia Hồi giáo, nơi lời cầu nguyện có một vai trò quan trọng. Tín hữu hồi cầu nguyện nhiều lần trong ngày, nơi công cộng, cách riêng tư và công khai. Và như thế cũng thật là tốt khi các Kitô hữu với ngôi nhà thờ uy nghi này nhớ rằng chúng ta cũng chúc tụng Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chúng ta trung thành với các bổn phận của mình.
Theo Đức Hồng Y, sự kiện các Kitô hữu hành hương sang Algeria tới những nơi còn có các dấu tích chứng tá của giáo hội có tầm quan trọng nào ạ?
Riêng cá nhân tôi rất tin nơi các cử chỉ nhỏ bé này của cuộc sống thường ngày. Và vì thế tôi cũng tin nơi các cuộc ảnh hương, bởi vì chúng dệt thành các tương quan nhân bản rất sâu xa, không phải trên bình diện thương mại hay du lịch. Và tôi nghĩ rằng các nhà thờ của chúng ta phải luôn mở cửa để tiếp đón những ai muốn tìm một chút thinh lặng giúp suy tư, để cầu nguyện, để nhắc cho mọi người nhớ rằng con người không chỉ sống bằng cơm bánh.
Hội đồng Tòa Thánh Đối Thoại Liên Tôn mà Đức Hồng Y là chủ tịch có thể góp phần vào việc khiến cho cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tiến triển thế nào ạ?
Mục đích của Hội đồng Tòa Thánh Đối Thoại Liên Tôn là tạo thuận tiện và điều hợp các sáng kiến cho mục đích này. Vì thế chúng tôi đã tiếp xúc với Hội đồng Giám mục, các giám mục địa phương để cho cuộc đối thoại được làm tại chỗ, chứ không phải ở Đại lộ Hòa Giải ở Roma là nơi có văn phòng của Hội đồng. Vì thế tại Algeria, cuộc đối thoại được làm trong các giáo xứ, nơi người dân sống và sinh hoạt. Và cuộc đối thoại này của cuộc sống rất là quan trọng. Chung sống, đương đầu với cùng các vấn đề, cùng các khó khăn như là tín hữu. Và tôi nghĩ rằng sự tự phát này trong các tương quan là nền tảng của mọi cuộc đối thoại. Và cuộc đối thoại liên tôn luôn luôn dựa trên tình bạn, cần phải hiểu biết nhau, yêu mến nhau và cùng đi một đoạn đường với nhau.
Thưa Đức Hồng Y, vương cung thánh đường Thánh Agostino tại Annaba giống như một chiếc đèn pha đối với thành phố, được đặt trên một ngọn đồi. Thế thì nó nói gì với người dân Algeria ngày nay ạ?
Nó nói rằng các tôn giáo không phải là một nguy hiểm, trái lại là một suối nguồn của hòa bình và sự hiệp thông huynh đệ. Vì vậy, vương cung thánh đường này nhắc nhớ rằng không có tương lai nếu không phải là một tương lai được chia sẻ với nhau.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent về chuyến viếng thăm Algeria vừa qua. Sau đây, Hoàng Nam và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Năm ngày 15 tháng 5, trong buổi tiếp kiến các vị đại sứ của 7 quốc gia, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt nạn buôn bán vũ khí và cưỡng bách di cư. 7 vị đại sứ của Thổ Nhĩ Kỳ, Liberia, Ethiopia, Sudan, Jamaica, Nam Phi và Ấn Độ đã đến trình quốc thư lên Đức Thánh Cha. Trong số các vị có 2 bà đại sứ Jamaica và Nam Phi. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói đến khát vọng hòa bình của các dân nước, nhưng đồng thời nhận xét rằng, tất cả mọi người đều nói về hòa bình, mọi người đều tuyên bố muốn hòa bình, nhưng đáng tiếc là sự lan tràn vũ khí đủ loại dẫn đi theo chiều hướng ngược lại. Nạn buôn bán vũ khí có hậu quả là gây phức tạp và làm cho việc giải quyết các xung đột trở nên xa vời, nhất là vì nó phát triển và được thực hiện phần lớn ở ngoài vòng pháp luật. Thách đố thứ hai là thảm trạng nhiều người phải bỏ xứ sở di cư. Đây là một hiện tượng phức tạp và không thể chỉ thu hẹp vào việc đề ra những biện pháp cấp thời mà thôi. Đã đến lúc cần đương đầu với hiện tượng này với một cái nhìn chính trị nghiêm túc và trong tinh thần trách nhiệm của mọi tầng lớp. Hoàn cầu, đại lục, các miền, tương quan giữa các dân nước cho đến bình diện quốc gia và địa phương. Đức Thánh Cha đặc biệt tố giác thảm trạng những người di cư chỉ vì muốn sống và làm việc trong an bình, phải đương đầu với những cuộc xuất du cơ cực, bị tống tiền, bị hành hạ, tra tấn và áp bức đủ loại, rốt cuộc nhiều người bị chết trong sa mạc hoặc dưới lòng biển.
Ngài nói, hiện tượng cưỡng bách di dân gắn liền với những cuộc xung đột và chiến tranh, vì thế nó cũng liên hệ tới vấn đề lan tràn vũ khí. Đó là những vết thương của thế giới chúng ta, trong đó Thiên Chúa đã đặt chúng ta để sống ngày nay và kêu gọi chúng ta hãy có tinh thần trách nhiệm đối với các anh chị em chúng ta, để không người nào bị vi phạm phẩm giá. Thật là một điều mâu thuẫn vô lý khi nói về hòa bình, hòa đàm mà đồng thời lại muốn cổ võ hoặc cho phép buôn bán võ khí. Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng có một thái độ sống chết mặc bay, đó là một đảng tuyên bố các quyền con người, nhưng đồng thời lại cố tình không biết đến hoặc không đảm trách những người bị buộc lòng phải bỏ quê hương, phải chết trong toan tính hoặc không được tình liên đới quốc tế đón nhận. Sau cùng, Đức Thánh Cha cho biết Tòa Thánh tái khẳng định quyết tâm tiếp tục cộng tác để có những bước tiến trong những lĩnh vực vừa nói và trong mọi con đường dẫn đến công lý và hòa bình dựa trên các quyền con người được thế giới nhìn nhận.
Sáng thứ Tư ngày 14 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân sập mỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ và những người vượt biên bị đắm tàu ở Địa Trung Hải. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho các công nhân thợ mỏ bị thiệt mạng hôm 13 tháng 5 tại mỏ Soma bên Thổ Nhĩ Kỳ và cầu cho những người còn đang bị kẹt trong các hang mỏ. Xin Chúa đón nhận những người quá cố vào nhà của Ngài và ban ơn an ủi cho các thân nhân. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng trong những ngày này trong Địa Trung Hải. Ước gì người ta đặt các quyền con người lên hàng đầu và chúng ta hãy cầu nguyện cho điều này. Các quyền con người cần phải được đặt lên hàng đầu và hợp lực để phòng ngừa những thảm trạng ô nhục này. Vụ nổ mỏ than Soma cách thành phố Smyrna 120 cây số về hướng bắc đã làm cho hơn 300 người chết và nhiều người khác bị kẹt trong mỏ. Theo các giới chức hữu trách, khi xảy ra vụ nổ và hỏa hoạn, có 787 công nhân ở trong mỏ và chỉ có 300 người chạy thoát ngay được và 90 người được cứu thoát sau đó. Con tàu chở những người vượt biên đi từ Libya bị đắm, người ta đã vớt được 17 thi hài và cứu thoát 206 người, số người bị mất tích chưa được xác định chắc chắn. Tàu bị đắm cách bờ biển Libya 80 cây số và cách đảo Lampedusa của Italia 150 cây số. Từ đầu năm 2014 đến nay, có hơn 36.000 thuyền nhân đã vượt biên từ Phi Châu để vào Âu Châu. Trong 20 năm qua, có khoảng 20.000 người vượt biên bị thiệt mạng trong Địa Trung Hải.
Đức Thượng Phụ Fuad Tuan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi chính quyền Israel ngăn chặn làn sóng phá hoại các nơi thờ phượng và tài sản của Kitô giáo, Hồi giáo và người Druze, đồng thời truy tố các thủ phạm. trong cuộc họp báo hôm 11 tháng 5 vừa qua tại thành phố Haifa ở miền Bắc Israel, Đức Thượng Phụ Tuan nói, những cuộc tấn công và phá hoại các nơi thánh như thế thật là điều gây xáo trộn dưới ánh sáng cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Thánh Địa từ ngày 24 đến 26 tháng 5 tới đây. Trong thời gian qua, những thành phần Do Thái cực đoan đã viết lên tường nhiều nơi thờ phượng, đan viện của Kitô giáo, những câu kỳ thị chủng tộc và bài Kitô giáo cũng như Hồi giáo. Nhưng nhà cầm quyền Israel không có biện pháp nào quyết liệt để đối phó với những hành động như thế. Mới đây, những hàng chữ và hình vẽ chống Kitô giáo lại được viết lên trên một cột bên ngoài văn phòng của Hội đồng Giám mục ở Thánh Địa ở trung tâm Đức Bà thuộc khu vực Đông Jerusalem, nơi Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào cuối tháng 5 này. Đức Thượng Phụ Tuan nói, làn sóng khủng bố của những người cực đoan này chắc chắn là mối lo lắng lớn cho mọi người biết suy nghĩ, vì nó rất xấu đối với hình ảnh của quốc gia Israel trước dư luận thế giới. Báo Haaretz của Israel nói rằng, các vị chỉ huy cảnh sát đã được yêu cầu thiết lập những kế hoạch bảo vệ các tín hữu Kitô và các nơi thánh. Cảnh sát cũng cho biết các biện pháp an ninh sẽ được tăng cường trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Trong cuộc họp báo tại Haifa, Đức Thượng Phụ Tuan trách cứ chính phủ Israel trong 2 năm rưỡi vừa qua đã không bắt được thủ phạm nào gây ra những vụ tấn công và phá hoại các nơi thánh của Kitô giáo và Hồi giáo.
Hôm 13 tháng 5, đại diện Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi đã lên tiếng chống vũ khí tự động không người lái và gọi là điều không thể dung hợp với công pháp quốc tế về nhân đạo. Trong bài tham luận tại khóa họp của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc tại Geneva từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 5 này về các vũ khí tự động giết người, Đức Tổng giám mục Tomasi khẳng định rằng, dù các vũ khí tự động có tối tân và được bố trí thế nào để giúp các máy bay không người lái hoặc các vũ khí khác thực hiện những toan tính trước khi bắn vào mục tiêu thế nào đi nữa, các hệ thống vũ khí tự động ấy không bao giờ có thể dung hợp với luật pháp quốc tế về nhân quyền. Theo Đức Tổng giám mục Tomasi, sự phát triển các vũ khí tự động rốt cuộc sẽ đưa tới sự lan tràn rộng rãi loại vũ khí này. Sự phát triển hệ thống vũ khí tự động phức tạp, loại bỏ yếu tố con người trong việc quyết định gây chết chóc thật là điều thiển cận, và có thể thay đổi một cách không thể hồi lại bản chất của chiến tranh thành một cuộc chiến ít được con người hướng dẫn, và dẫn đến những hậu quả chúng ta không thể lường trước được. Nhưng điều chắc chắn là nó sẽ làm cho con người ít can thiệp trực tiếp vào chiến cuộc.
Thứ Bảy, 17 tháng 5 vừa qua, tại thành phố Iași bên Rumani, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Anton Dukovic, giám mục giáo phận Iași, tự đạo năm 1951 trong thời Cộng sản. Đức cha Anton Dukovic sinh năm 1888 tại Altenburg bên Áo. Năm lên 6 tuổi, cậu Anton di cư sang Rumani với mẹ và anh. Thầy Anton gia nhập chủng viện tại Bucharest rồi được gửi sang Roma theo học, đậu tiến sĩ triết học, thần học và giáo luật, thụ phong linh mục năm 1910 và năm 1947, cha được tòa thánh bổ làm giám mục giáo phận Iași. Dưới thời Cộng sản ở Rumani, ngài đã phải chịu những đau khổ kinh khủng trong 2 năm tù ngục ở một trại tập trung bên Moldavia thời Thế chiến thứ nhất vì gốc gác tại Áo. Trong những năm chế độ Cộng sản Rumani bách hại giáo hội, mặc dù nhiều lần bị nhà nước hăm dọa, nhưng Đức cha Dukovic vẫn tận tụy thi hành sứ vụ mục tử, viếng thăm các giáo xứ và loan báo tin mừng. Ngài bị bắt năm 1949 và giam tại nhà tù nghiêm ngặt ở Siget và chết rũ tù tại đây ngày 10 tháng 5 năm 1951, lúc mới được 63 tuổi. Sáng sớm hôm sau, tài xế của nhà tù chở thi hài trần trụi của Đức Cha và quẳng xuống một huyệt chung tại Nghĩa Trang Do Thái gần nhà tù. Cũng như trường hợp nhiều vị tử đạo khác của giáo hội, chế độ vô thần tại Rumani muốn xóa bỏ mọi ký ức về Đức cha Dukovic, và hiện nay người ta không còn di tích gì về những đau khổ của ngài trong thời kỳ bị cầm tù.
Hôm 13 tháng 5, Đức Hồng Y Sin O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ cải tổ hệ thống di trú tại Hoa Kỳ. Đức Hồng Y O'Malley là thuyết trình viên chính tại buổi cầu nguyện điểm tâm Công giáo toàn quốc lần thứ 10 tại thủ đô Washington hôm 13 tháng 5 vừa qua với sự tham dự của 800 người. Ngài nhắc lại những năm mục vụ đầu tiên như một linh mục dòng Cappuccino tại một trung tâm Công giáo nói tiếng Tây Ban Nha tại Washington. Công việc tại đó là kinh nghiệm nâng cao cuộc sống trong đời Ngài. Hầu hết các giáo dân tại trung tâm ấy là những công nhân không có giấy tờ, những người tị nạn chiến tranh từ Trung Mỹ. Tóm lại là hàng ngàn người nhập cư từ các nơi ở Mỹ Châu Latin. Họ không phải là những người xâm nhập xấu xa, nhưng chỉ là những người dân tìm kiếm lương thực và y phục cho gia đình họ trong an ninh, cũng như những người nhập cư xưa kia từ Ireland, Italia, Đức và Ba Lan đến Mỹ. Đức Hồng Y O'Malley khẳng định rằng, giải pháp công chính cho những người nhập cư ấy là không trừng phạt họ, nhưng là khởi sự những luật lệ mới mẻ và công chính hơn để thay thế một hệ thống đã bị tan vỡ và không thích hợp, vì coi người di dân như thù địch.
Ngày 13 tháng 5, Đức Hồng Ejion Jue, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Nairobi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Kenya, đã lên tiếng bày tỏ lo âu vì bầu không khí bạo lực và khủng bố. Trong cuộc họp báo sau đại hội của các giám mục Kenya, Ngài nói, sự lưu hành súng đạn tại Kenya thật là đáng báo động. Đất nước này trước kia được gọi là một ốc đảo trong vùng, nhưng nay là một sân chơi của phong trào khủng bố. Đức Hồng Y John Jue cũng kêu gọi chính quyền chu toàn nhiệm vụ hiến định là cứu vãn mạng sống của người dân. Ngài mong muốn hệ thống tình báo tại đây được tăng cường và nói rằng một số biến cố xảy ra tại Kenya lẽ ra sẽ không xảy ra như vậy nếu đất nước có một hệ thống tình báo hữu hiệu. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin thuật hầu quý vị chứng từ hoán cải và cuộc sống đức tin công giáo của ông Laurent Landet, y tá và điều hợp viên Cộng đoàn Emmanuel.
Xin giới thiệu chứng từ hoán cải và cuộc sống đức tin hiện nay của ông Laurent Landet. Ông là y tá và là người điều hợp Cộng đoàn Emmanuel. Ông lập gia đình và có 6 người con. Cùng với hiền thê, ông đã trải qua một thử thách cam go. 2 đứa con đầu, một trai một gái, mắc một chứng bệnh di truyền không thể chữa trị được. Chứng từ của ông mang tựa đề, lời chúc tụng phải xuyên qua chũng sâu các vết thương của chúng ta. Xin nhường lời cho ông Laurent Landet. Thánh Linh biết gửi đến chúng ta một cái chớp mắt đúng thời đúng lúc. Tôi lớn lên trong một gia đình công giáo không đạo đức lắm. Tuổi dậy thì tôi bỏ rơi ngay việc học giáo lý. Năm 20 tuổi, tôi có mặt tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức nhân chuyến hành hương với các người tàn tật. Tôi tháp tùng một bạn trẻ mắc chứng chướng cơ. Chúng tôi đồng tuổi nhau. Tôi chăm chú nhìn anh sống, tôi xúc động trước nét hiền dịu đức tin và lòng thương cảm của anh. Một buổi sáng lúc chúng tôi đang ở trước hang đá Lộ Đức, tôi tình cờ bắt gặp ánh nhìn anh trao đổi với một người bạn trẻ khuyết tật khác. Cách thức anh đưa mắt nhìn người bạn cùng mang chứng bệnh giống anh đã thật sự làm tôi bồi hồi thổn thức. Tôi tự nhủ nếu có một tình yêu như thế hiện diện ngay giữa lòng các khổ đau, thì hẳn phải được một sức mạnh cao cả điều động. Trong thoáng giây, tôi tức khắc tin nơi Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô trở thành người sống động đối với tôi. Từ Lộ Đức trở về với nhiệt huyết bừng cháy, tôi vội vã trở lại nhà thờ tham dự thánh lễ. Tôi sung sướng khám phá ra hương vị thánh thể. Tôi tham dự thánh lễ mỗi Chúa Nhật, nhưng rồi có cái gì đó khiến lòng tôi buồn vô hạn. Tôi là một trong số rất ít bạn trẻ có mặt và không ai thèm đến chào thăm tôi trước hoặc sau thánh lễ. Tôi thấy cộng đoàn sao có vẻ nghiêm khắc và buồn bã quá. Thế là một lời cầu thốt lên từ môi miệng tôi. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn con tiếp tục cuộc hành trình trong đức tin, xin làm cho con gặp được những tín hữu vui tươi. Chỉ vài ngày sau tôi gặp các bạn trẻ vui vẻ hát sướng nơi một góc đường ở thành phố Bordeaux. Tôi dừng lại và một thiếu nữ đến gần để nói chuyện. Cô giải thích cho tôi biết đây là nhóm cầu nguyện của Cộng đoàn Emmanuel vừa thành hình tại Bordeaux. Tôi bỗng nhận ra nơi họ điều tôi đang tìm kiếm, một tình huynh đệ vui tươi. Một niềm khao khát hưởng nếm lời Chúa, một lời cầu nguyện đơn sơ, nhạy cảm và nồng cháy. Cuộc gặp gỡ quan phòng trên đây đưa tôi vào một đà tiến mới, nối kết lại với đức tin và gặp được Christelle, người sẽ trở thành hiền thê của tôi. Chúng tôi làm đám cưới và những đứa con thân thương báo hiệu chào đời. Tôi bắt đầu hành nghề y tá với trọn đam mê. Ơn gọi y tá có lẽ nảy sinh từ lộ đức. Gia đình chúng tôi bơi lội trong hạnh phúc. Thế nhưng cuộc đời đôi khi dùng những con đường quanh co uốn khúc. Vài năm sau, khi chúng tôi đang đợi đứa con thứ ba, thì trong một cuộc khám sức khỏe thông thường, người ta khám phá ra đứa con trai đầu và em gái nó mắc một chứng di truyền không thể chữa trị được. Một cú sét kinh hoàng nổ tung trên bầu trời trong xanh quang đãng của đôi vợ chồng trẻ. Bé trai đầu 15 tháng và bé gái 4 tháng. Cả hai chúng tôi chìm ngập trong đau thương với những câu hỏi thảng thốt dồn dập kêu lên. Tại sao chúng nó? Tại sao chúng tôi? Đức tin trong lúc này mang bộ mặt nhân bản, lảo đảo muốn té, với những đêm trường mất ngủ đắng cay. Rồi chúng tôi đọc sách ông Chốt, than thở lời thánh vịnh, lạy Chúa chúng con, sao Chúa bỏ rơi chúng con. Một hôm bé gái chúng tôi phải qua một xét nghiệm đau đớn nơi nhà thương, tôi bị căng thẳng tột độ. Vị bác sĩ liền đề nghị tôi nên ra khỏi phòng. Tôi đi xuống nhà nguyện. Nơi đây tôi trông thấy một cặp vợ chồng thuộc cộng đoàn Emmanuel đang có mặt. Họ cho biết họ đến đây vì chúng tôi. Cử chỉ tế nhị kín đáo này của họ khiến cho lòng tôi bâng khuâng xao xuyến. Tôi bỗng ý thức kho tàng quý giá của tình huynh đệ Kitô. Chính ngày hôm ấy, cùng với hiền thê, chúng tôi thề hứa sẽ dấn thân sâu hơn trong cộng đoàn. Chúng tôi khám phá ra tình huynh đệ trợ giúp biết bao, đặc biệt trong những tình huống tuyệt vọng. Người ta không thể tự cứu mình, cần phải có ai đó đưa tay ra giúp và Thiên Chúa cứu vớt qua cánh tay này. Chúng tôi bám vào lời Chúa như vào chiếc phao, chúng tôi đọc phúc âm và ngỡ ngàng khám phá ra lời Chúa nâng dậy và trao một viễn tượng cho đau khổ. Tôi không nói ý nghĩa, bởi vì đau khổ là ngu đần. Tôi thích dùng từ viễn tượng để gợi lên chân trời phục sinh. Với Chúa Giêsu Kitô trên thánh giá, tôi khám phá ra rằng mọi khối đá chắn mồ đều có thể một ngày kia bị đẩy qua một bên bởi một thiên thần. Nghĩa là bởi các người được Chúa gửi đến. Họ là những anh chị em của chúng ta mà nhờ một tác động, một nụ cười, một cú điện thoại có thể giúp chúng ta đứng vững và tìm kiếm một con đường sống. Khi chúng tôi nhận tin hai đứa con đầu mắc một chứng bệnh di truyền không chữa trị được, chúng tôi đang đợi đứa con thứ ba. Hiện tại chúng tôi có tất cả 6 đứa con. Nói thế để quý vị có thể tưởng tượng những áp lực bắt đầu từ giới y khoa, muốn chúng tôi từ bỏ ý định sinh thêm những đứa con khác, bởi vì rất có thể những đứa con đó sẽ mang cùng chứng bệnh di truyền. Đúng là một giằng co xé rách ruột gan. Mãi cho đến khi chúng tôi làm một cuộc hành hương đến Lille Bouchard, một thị xã nhỏ của Indre-et-Loire, nằm không xa thành phố Tours ở miền trung nước Pháp. Đây là nơi Đức Mẹ Maria đã hiện ra vào năm 1947 với 4 trẻ gái, và hứa hạnh phúc trong các gia đình. Cuộc hành hương nhằm mục đích dành thời giờ phân định cân nhắc giữa có và không sinh thêm những đứa con khác. Sứ điệp Đức Mẹ hứa hạnh phúc cho các gia đình gợi lên trong chúng tôi một cảm giác giảm giá, bởi lẽ thật khó nói đến hạnh phúc trong hoàn cảnh của chúng tôi. Nhưng chúng tôi quyết định giữ vững vàng lòng tin tưởng. Thế rồi vào ngày thứ nhất của cuộc hành hương, tôi bắt gặp câu này trong sách tiên tri Ezekiel, đừng làm cho dân ngươi thiếu con cái. Ban đầu tôi không hiểu câu này có liên quan gì đến tôi. Vài ngày sau, hiền thê của tôi lại rơi đúng vào câu đó như tôi. Chúng tôi cảm thấy thật xao xuyến, nhưng rồi cảm thấy thật an bình. Chính ngày hôm ấy, chúng tôi hiểu là chúng tôi có thể chọn sự sống. Chúng tôi chọn tiếp nhận sự sống dưới bất cứ hình thức nào, ngay cả khi là tật nguyền. Ngay cả bề ngoài xem ra bị bầm dập, mỗi một sự sống đều đáng trân trọng, vì đó là con đường chúng tôi đi. Có người hỏi, có bao giờ chúng tôi xin ơn lành bệnh cho các con không? Tôi trả lời ngay, sao lại không? Và làm thế nào để có thể sống với cảm giác là lời cầu nguyện không được lắng nghe? Đúng thật là một mầu nhiệm. Tôi từng trông thấy những người bệnh được chữa lành, nhưng đa số thì không được may mắn như thế. Nhưng chúng tôi xác tín rằng Thiên Chúa không bỏ rơi con cái người, người ban ơn đúng thời, đúng lúc, tùy theo thánh ý người, người luôn ban những gì là thiện ích và tốt lành nhất cho chúng ta.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.